Quý vị và các bạn thân mến, báo Tuổi Trẻ Điện Tử số ra ngày thứ hai vừa qua có đăng một tin tổng hợp từ báo chí Trung Quốc về nạn nói dối tại nước Cộng sản này. Theo một bài phóng sự trên đài truyền hình Trung Quốc vào tháng 11 năm 2005, vì tình hình an toàn trong các hầm mỏ tại Trung Quốc, Cục Giám sát An toàn Trung Quốc đến kiểm tra tình hình an toàn hầm mỏ ở thị trấn Nam Dương, tỉnh Hồ Nam, đã phát hiện hầu như các hầm mỏ nhỏ mà họ được đưa đến thị sát đều đã đóng cửa. Nhưng một ngày sau quay lại, họ lại phát hiện các hầm mỏ vẫn hoạt động bình thường. Phó thị trưởng từng phát biểu trên truyền hình sẽ thẳng tay trừng trị những trường hợp vi phạm. Chủ tịch thị trấn cho biết, thị trấn tăng cường tuần tra. Phó bí thư thị trấn cũng một mực phủ nhận tin các hầm mỏ hoạt động trở lại. Giám đốc sở tài vụ cho biết, ông ngày đêm tuần tra nhưng không phát hiện được gì. Bài phóng sự đưa ra nhận xét như sau. Hầu như tất cả các quan chức từ trên xuống dưới ở thị trấn Nam Dương đều đã nói dối mà không chớp mắt. Lý do là trong mắt họ, thành tích trước mắt quan trọng hơn lợi ích lâu dài, lợi ích kinh tế quan trọng hơn tính mạng người dân. Chuyện thứ hai xảy ra tại thành phố Lục Bàn Thủy thuộc tỉnh Quý Châu. Phó thị trưởng của thành phố này luôn luôn báo cáo rằng trong thành phố này không có doanh nghiệp khai thác than, trong khu bảo vệ nguồn nước cũng không có nhà máy nào. Chất lượng không khí tại thành phố này là trong lành nhất trong tỉnh Quý Châu. Nhưng các cuộc điều tra cho thấy, trong thành phố có đến 30 doanh nghiệp hoạt động trong ngành hóa chất. Hồ nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2005, tại Trung Quốc liên tục xảy ra 5 vụ tai nạn hầm mỏ, làm cho 13 người thiệt mạng. Một quan chức ngành than được đài truyền hình phỏng vấn đã không hề có một chút thương tiếc hay ân hận. Ông ta thao thao bất tuyệt về cách ông đến cơ sở kiểm tra tình hình, mở lớp tập huấn về an toàn hầm mỏ. Nhưng thợ mỏ trong khu vực cho biết, ông ta quả thật có đến cơ sở, nhưng chỉ đến để thu tiền, uống rượu mà thôi. Những lời nói có cánh, đó là hình ảnh đúng đắn nhất để nói về những hứa hẹn hay thề thốt của các quan chức Trung Quốc. Ở tỉnh Hồ Nam có một chuyên viên nọ, biết lãnh đạo sắp đề bạt mình lên chức giám đốc Sở Giao thông tỉnh, liền viết một bức huyết thư gửi lên cấp trên với lời lẽ xúc động, hứa trung thành với đảng và nhân dân. Nhưng sau khi ngồi vào ghế giám đốc sở, bức huyết thư chưa ráo mực, thì quan chức này bị phát giác đã hối lộ 300.000 nhân dân tệ. Một bí thư tỉnh Quý Châu đã từng lên giọng như sau. Phải lấy đức trị quốc, triển khai cuộc đấu tranh chống tham nhũng đến cùng. Nhưng không bao lâu sau đó, ông bị xử tù chung thân vì nhận hối lộ trên 6 triệu nhân dân tệ. Một tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam từng tâm huyết như sau. Ước nguyện của tôi là trong vòng 5 năm đem lại cuộc sống ấm no cho 1.600.000 dân nghèo. Nhưng chưa đầy 5 năm sau, ông bị xử tử hình vì nhận hối lộ 18 triệu nhân dân tệ. Một bí thư thành ủy Bắc Kinh, nguyên chủ tịch tỉnh Quảng Tây, từng thao thức như sau. Khi nghĩ đến tỉnh Quảng Tây có hơn 7 triệu dân chưa thoát nghèo, tôi làm chủ tịch đây cũng không sao chợp mắt. Vậy mà, không bao lâu sau đó, ông bị tử hình vì nhận hối lộ hơn 20 triệu nhân dân tệ. Một bí thư thành ủy Thượng Hải thì đanh thép hơn khi tuyên bố. Công tác chống tiêu cực không thể lơ là một giây phút nào. Vậy mà, chỉ nửa tháng sau, ông bị cách chức vì dính líu đến vụ án chiếm đoạt mấy tỷ nhân dân tệ của Quỹ Bảo hiểm Xã hội. Thank you. vị và các bạn thân mến, nếu Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một bức tiểu họa của Trung Quốc vĩ đại, thì chỉ cần thay đổi địa danh và danh tánh các nhân vật, người ta cũng có được một bản tin y hệt về chuyện thường ngày ở huyện tại Việt Nam. Ai đó đã có những câu thơ thật đúng về tình trạng dối trá tại Việt Nam hiện nay. Dối đi em, dối trá nhau mà sống. Nếu chân tình, thành tích sẽ bằng không. Chẳng mấy chốc, em thành tên phản động. Đạo lý luân thường, kết bạn tù gông. Bài phóng sự về chuyện dối trá tại một nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa anh em và đàn anh trên đây hẳn là một lời cảnh báo mà có lẽ những người tổng hợp và ghi lại chỉ dám đưa ra một cách rụt rè cho những người đang sống trong một đất nước mà sự thật luôn bị bưng bít. Riêng với các tín hữu Kitô, môn đệ của đấng tự xưng là sự thật, thì đây phải là một lời kêu gọi tỉnh thức. Sống chung với lũ, dần già mắt mũi và đầu óc con người cũng đục ngầu theo dòng nước. Trong một chế độ lấy dối trá làm hiến pháp, luật pháp và luật sống, phải thức tỉnh và can đảm mới có thể thoát khỏi thứ men của dối trá ấy. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được tỉnh thức, để không ngừng đề cao cảnh giác trước dòng thác cuồn cuộn của dối trá đang bao trùm toàn bộ cuộc sống của cá nhân và xã hội Việt Nam chúng con. Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm sự thật, sống cho sự thật và sẵn sàng chết vì sự thật.
Thank you.